Tâm tư Tổng thống Thiệu, chương 21, Tư lệnh tiền đồ. Hai chữ trung lập nghe thật chói tai. Tổng thống Johnson, ông phải có thể giải thích tại Sài Gòn rằng sứ mệnh của ông chính là để dẹp ngay cái ý tưởng trung lập ở bất cứ chỗ nào cái đầu xấu xí nhất của nó nhô ra. Ông chỉ thị đại sứ Lodge. Ông Johnson còn nhất quyết đến mức thêm rằng, về điểm này tôi nghĩ không có gì quan trọng hơn là ngừng ngay những bàn cãi về trung lập ở bất cứ nơi nào có thể và bất cứ phương tiện nào có thể. Anh cho tôi biết, tại vì lý do gì mà chúng tôi bị bắt? Tướng Đôn hỏi tướng Khánh, và sao lại giữ chúng tôi ở đây? Các anh buộc chúng tôi tội gì?
Tội trung lập, ông Khánh trả lời.
Trung tướng Trần Văn Đôn là một trong năm tướng bị bắt và giam giữ ở Đà Nẵng trong cuộc chỉnh lý đầu năm 1964. Đại tướng Nguyễn Khánh là chủ tịch Hội đồng Quân nhân Cách mạng. Lúc ấy ông Khánh rất hăng hái chống khuynh hướng trung lập đang có mầm mống nảy nở. Hai tháng sau, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ McNamara từ Sài Gòn trở về Washington đề nghị với Tổng thống Johnson một chương trình hành động đại quy mô đặt mục tiêu của Hoa Kỳ tại miền Nam Việt Nam là mục tiêu để phòng vệ chung toàn miền Đông Nam Á và miền Tây Thái Bình Dương. Chúng ta mưu cầu một miền Nam độc lập không cộng sản, trừ phi chúng ta đạt được mục tiêu này ở miền Nam Việt Nam, hầu hết Đông Nam Á sẽ rơi vào vòng thống trị của cộng sản. Thế giới tự do, miền Nam Việt Nam tiếp tục đóng vai trò là tiền đồn của thế giới tự do tại Á Châu. Muốn mưu cầu một nước độc lập không cộng sản thì phải dẹp ngay cái khuynh hướng trung lập. Không còn nghi ngờ gì nữa, từ tháng 4, 1964 trở đi là hết nói đến chuyện trung lập. Nhất thiết phải đứng hẳn về phía tự do, để đối lại, thế giới tự do cũng chứng minh lập trường cứng rắn của mình bằng những hành động cụ thể, từ mũi tên xuyên tới phi tiêu lửa, tới đổ bộ Đà Nẵng. Tháng 3 năm 65. Rồi 17 tháng 4, 1965, Tổng thống Johnson tuyên bố không úp mở, chúng tôi sẽ ở lại miền Nam bao nhiêu lâu còn cần thiết. Ông còn nhấn mạnh là Hoa Kỳ sẽ hành động với sức mạnh cần thiết với bất cứ nguy hiểm nào và với bất cứ phí tổn nào. Cũng giống như Tổng thống Bush thường tuyên bố về Iraq, we will stay the course, hay như Tổng thống Kennedy trước đó, to be any burden. Ngoài quân đội Mỹ, các nước trong khối tự do như Úc, Tân Tây Lan, Đại Hàn, Thái Lan, Phi Luật Tân, Đài Loan, còn tiếp thêm gần 53.000 quân nữa, nhiều nhất là quân đội Đại Hàn, gần 46.000 người. Tổng thống Park Chung-hee còn xúc xây giúp cho xa lộ Đại Hàn. Ông Thiệu để hình ông Hee trong phòng làm việc, quân đội vào thì phải xây cất những căn cứ quân sự thật lớn như Đà Nẵng, Cam Ranh. Tư lệnh tiền đồn. Chính trong khung cảnh ấy, ông Nguyễn Văn Thiệu lên vai trò lãnh đạo. Ngày 19 tháng 6 năm 1965, ông được Hội đồng Quân lực bầu làm Chủ tịch Ủy ban Lãnh đạo Quốc gia. Kể cả chức Chủ tịch Ủy ban Lãnh đạo Quốc gia và chức Tổng thống, ông Thiệu đã lãnh đạo Việt Nam Cộng hòa gần 10 năm. Trong chức vụ ấy thì gián tiếp ông cũng là tư lệnh tiền đồn của thế giới tự do tại vùng Đông Nam Á. Nhìn lại về thời ấy, có thể rằng ông đã chia sẻ suy nghĩ của mình với một số cộng sự viên và phần nào được phản ánh trong bài phỏng vấn như ghi lại trong chương 20. Riêng phần chúng tôi, qua thời gian làm việc và đặc biệt là trong những cuộc đàm đạo sau này, thì cũng được nghe ông nói thêm. Bởi vậy, theo như cảm nhận về tâm tư của ông, nơi đây chúng tôi thấy cũng nên viết thêm cho rõ hơn về một số trong những sự việc đã làm cho ông mãn nguyện, cũng như những điều làm ông ưu phiền, tóm tắt như sau. Ông tỏ vẻ mãn nguyện về ba lĩnh vực: xây dựng một quân đội hùng mạnh, phát triển kinh tế và xã hội ở nông thôn, và giữ được tư cách phẩm giá của con người Việt Nam. Và trăn trở về chính sách không nhất quán của Mỹ, những cáo buộc nặng nề ông Thiệu cản trở hòa bình, không để miền Nam trực tiếp điều đình với miền Bắc, và trăn trở về chữ tín. Mãn nguyện về ba lĩnh vực: xây dựng một quân đội hùng mạnh. Ông rất hãnh diện là với sự yểm trợ của Tổng thống Nixon, trong chương trình Việt Nam hóa ông đã xây dựng được một quân đội hùng hậu, chỉ trong 3-4 năm mà đã có thể bảo vệ tiền đồn của thế giới tự do trong khu vực Đông Nam Á. Nếu như được cung cấp đủ tiếp liệu, ông cho rằng không những bảo vệ miền Nam mà trong thực tế chính quân đội ấy đã giúp mua thêm thời gian cho các nước khác trong khu vực như Thái Lan, Mã Lai Á, Indonesia, Phi Luật Tân để củng cố phát triển.
Về điểm này thì trong thời gian qua, những quan niệm bất công và sai lầm về quân đội Việt Nam Cộng Hòa đã dần dần được cải thiện. Tác giả Douglas Parker trong những số tham luận Indochina Chronology và Lewis Sorley trong cuốn A Better War, cũng như bài đánh giá lại quân đội Việt Nam Cộng Hòa, đã đưa ra những bằng chứng sự liệu để chứng minh những nhận xét sai lầm của hệ thống truyền hình Mỹ, Hollywood, một số học giả thiên tả và phong trào phản chiến. Về quân đội Việt Nam Cộng Hòa, Tổng thống Thiệu hay nói tới những chỉ trích bóp méo của phía Mỹ về sự thất bại trong cuộc hành quân Lam Sơn 719. Sang Lào tháng 2 năm 1971, một cuộc hành quân rất quan trọng vì Mỹ coi đó là để thử lửa, trắc nghiệm hiệu quả của chương trình Việt Nam hóa. Trong bài phỏng vấn in trong chương trước, ông cũng đã nói tới chuyện này, nơi đây chúng tôi ghi thêm vài điểm. Đường mòn Hồ Chí Minh bên Lào là tuyến chuyển quân quan trọng nhất từ Bắc Việt, dài gần 1.500 dặm, đã từ bao nhiều năm Hoa Kỳ và Việt Nam Cộng Hòa hết sức lo ngại về tuyến này, vừa là đường tiếp tế vừa là chiến khu cho lực lượng Cộng sản tại miền Nam. Năm 1972, Tổng thống Nixon muốn ngăn chặn tuyến này, nhưng Quốc hội Hoa Kỳ đã cấm không cho Mỹ được tiến quân quá biên giới Việt Nam. Hoa Kỳ yêu cầu quân lực Việt Nam Cộng Hòa mở một cuộc hành quân đánh thẳng vào những căn cứ hậu cần ở Tichipon bên Lào. Tichipon là một tỉnh nhỏ nằm cạnh quốc lộ 9 nối từ Đông Hà phía dưới vị tuyến 17 tới tỉnh Savannakhet ở biên giới Lào-Thái. Cuộc hành quân Lam Sơn lấy tên từ chiến thắng lịch sử ở Chi Lăng năm 1427, khi nghĩa quân đất Lam Sơn đánh bại đạo quân xâm lược của nhà Minh. Ông Thiệu nói ông muốn đánh lạc hướng Bắc Việt nên đã đề nghị với Mỹ cho ông di chuyển một sư đoàn ra Bắc Việt. Phía trên vị tuyến 17 gần Vinh, nhưng Mỹ không chấp thuận. Ông cho rằng chiến thuật này chắc chắn sẽ đảm bảo được thắng lợi tại Chichipon vì bắt buộc Bắc Việt phải giữ lại thêm nhiều sư đoàn tại miền Bắc. Tin tức về cuộc hành quân này đã lộ ra từ trước nên hết yếu tố bất ngờ. Ngày 1 tháng 2, một tuần trước khi bắt đầu, thông tấn Pháp đã tiên đoán quân đội miền Nam sẽ tấn công sang Lào, là Bắc Việt đưa thêm quân trừ bị và đổ vào chiến trường tới gần 36.000 quân. Kể cả hai sư đoàn thiết giáp được trang bị với xe tăng Nga Xô để chiến đấu với lực lượng tấn công của miền Nam chỉ gồm 25.000 người. Bất cứ quân miền Nam di chuyển tới nơi nào là quân đội Bắc Việt đã chờ sẵn ở đó để phục kích. Ông Thiệu kể lại là trong cuộc hành quân này, Hoa Kỳ hứa sẽ yểm trợ quân đội Việt Nam Cộng Hòa về tiếp liệu và tải thương bằng trực thăng. Nhưng sau 3 ngày, vì bị nhiều thiệt hại về trực thăng nên đã thất hứa. Nhận thấy đã bị sa lầy và Mỹ thất hứa, ông ra lệnh cho tướng Hoàng Xuân Lãm, tư lệnh của cuộc hành quân, cứ tiến chiếm Tichipon nhưng không cố thủ ở đó. Vì ông sợ một Điện Biên Phủ thứ hai, lực lượng của mình sẽ bị cầm chân tại một nơi bất khả bảo vệ và không có đường tiếp tế, bởi vậy ông đã chỉ thị cho tướng Lãm: anh vào Tichipon, hái một cái rồi ra ngay. Mặc dầu Mỹ cho là thất bại và tổn thất lớn, ông vẫn tự hào về khả năng chiến đấu và tinh thần của quân đội Việt Nam Cộng Hòa. Chính Henry Kissinger cũng phải công nhận rằng tướng Westmoreland đã ước tính là có cần tới 4 sư đoàn Mỹ để tấn công và giữ được Tichipon, trong khi Việt Nam Cộng Hòa đã chỉ có thể sử dụng không đầy 2 sư đoàn. Trong một cuộc phỏng vấn với chúng tôi vào ngày 13 tháng 11, 1985, chính tướng Alexander Hart là người được Tổng thống Nixon phái sang Việt Nam ngay giữa thời gian Lam Sơn đã phải phàn nàn rằng vai trò của Mỹ là hướng dẫn và yểm trợ đã không được hoàn thành vì những thủ tục hành chính rối ren ở Ngũ Giác Đài. Ngoài quân đội chủ lực, Tổng thống Thiệu tự hào là đã phát triển thành công một lực lượng địa phương quân. Ông đã đủ tự tin để có thể trang bị cho họ toàn bộ súng đạn. Tuần vừa qua, tôi đi duyệt một lực lượng nhân dân tự vệ là 5.000 người, mỗi người đều mang cây súng nạp đầy đạn, ông nói với nhà báo Falassi. Phát triển kinh tế xã hội ở nông thôn. Ngoài lãnh vực quốc phòng, phát triển nông thôn sau khi ổn định là một lãnh vực yên ủi ông rất nhiều vào cuối đời. Về những tiến bộ ở nông thôn, chính Tổng thống Nixon đã khen ngợi và còn báo cáo với Quốc hội Mỹ những chỉ số như sau. Năm 1969 chỉ có khoảng 40% người dân là dưới quyền kiểm soát hoàn toàn của chính phủ Việt Nam Cộng Hòa, 50% sống ở những vùng còn tranh chấp và 10% ở những vùng do Cộng sản kiểm soát. Đến năm 1971, số người dân nông thôn dưới quyền kiểm soát của chính phủ đã lên đến 73%. Cuối năm ấy, trong tổng số 44 tỉnh thì sự kiểm soát của chính phủ thấp hơn 60% ở 7 tỉnh, so với 15 tỉnh cuối 1970. Độc giả lưu ý là hiện nay, tướng Stanley McChrystal, Tư lệnh quân đội Hoa Kỳ và đồng minh ở Afghanistan đang nghiên cứu kinh nghiệm ở Việt Nam Cộng Hòa để áp dụng vào chiến lược dẹp Taliban rồi giữ luôn khu vực. Về phát triển nông thôn thì chúng tôi sẽ đề cập tới trong hai chương kế tiếp. Giữ được tư cách phẩm giá của con người Việt Nam. Đối với đồng minh, dù không nói thẳng ra, ông đã tự hào là giữ được tư cách phẩm giá của người lãnh đạo và của chính con người Việt Nam. Việc nhỏ thì tôi nhớ đến chuyện ông tự đi lấy một cái ghế để ngồi ngang ông Nixon trong phòng họp tại Midway. Việc lớn thì tôi nhớ tới điều ông nói về những khó khăn nguy hiểm trong việc cưỡng lại áp lực nặng nề của Hoa Kỳ. Thời Tổng thống Johnson, ông nhất định chỉ đàm phán với chính phủ Hà Nội chứ không ngồi chung với mặt trận giải phóng. Ông kể là có lúc đi xe từ Dinh Độc Lập tới Quốc hội để tiết lộ quyết định này ngay trước bầu cử Mỹ. Ông rất lo bị ám sát nên đã ngồi ở ghế phía trên, cạnh tài xế chứ không ngồi chỗ của Tổng thống ở băng sau. Dưới thời Tổng thống Nixon thì mọi việc đã rõ ràng. Dù bị hăm dọa, xin ông chớ để cho hoàn cảnh 1963 tái diễn. Ông Thiệu vẫn cứ cầm cự cho tới khi nhận được những cam kết trên giấy trắng mực đen, đánh máy, viết tay đủ kiểu. Ngày nay thì đã rõ ràng là ông không phải là bù nhìn của Mỹ, mà trái lại đã cố gắng hành động độc lập, giữ được tư cách của một lãnh đạo. Người Mỹ muốn chúng tôi chỉ là những kẻ đã sai bảo, Tổng thống Thiệu nói với nhà báo phỏng vấn ông. Nhưng tôi không phải là kẻ để sai bảo, và người Nam Việt Nam không phải là dân tộc để sai bảo. Quốc hội của chúng tôi không phải là quốc hội để sai bảo. Đến lúc miền Nam cạn kiệt về mọi mặt, phái đoàn quốc hội Mỹ tới Sài Gòn cuối tháng 2 1975 để xem xét về quân viện. Ông Thiệu cũng vẫn cố giữ cái nhân cách. Ông không năn nỉ mà còn phát biểu với phái đoàn trong bữa cơm tạm biệt tại Dinh Độc Lập. Tôi xin phép được nhắc nhở, ở lại đây, ý nghĩa của một câu ngạn ngữ Việt Nam, quà tặng đã quan trọng, nhưng cách tặng quà còn quan trọng hơn nhiều. Tôi ngồi nghe tái mặt chỉ sợ ông nói thêm, cuối cùng ông chỉ yêu cầu là Hoa Kỳ cho vay thêm chút ít để cầm cự qua ngày, cho tới khi xuất cảng được dầu lửa sắp lên từ ngoài khơi. Những trăn trở còn lại. Chính sách không nhất quán của Mỹ. Trong chương 13, chúng tôi đã đề cập tới Tổng thống Johnson quyết chiến mà chẳng quyết thắng. Đến thời Tổng thống Nixon thì thoạt đầu Hoa Kỳ cũng tỏ ra cương quyết lắm. Gặp ông Thiệu lần đầu tiên tại đảo Midway, ông Nixon nói, "Help me to help you." Hãy giúp chúng tôi để tôi giúp ngài. Giúp như thế nào? Giúp hai việc. Thứ nhất là giúp Nixon rút vài sư đoàn trong số trên 500,000 quân để làm dịu áp lực phản chiến. Thứ hai là giúp ông đàm phán một hòa bình với danh dự. Ngược lại, ông Nixon hứa sẽ giúp miền Nam tối đa trong cả hai nhiệm kỳ. 4 năm Việt Nam hóa quân đội và 4 năm phát triển kinh tế, xây dựng trong hòa bình. Thật là rõ ràng, dứt khoát. Vì biết trước là Tổng thống Nixon muốn gặp ông để nói đến việc rút quân, cho nên để giữ thể diện, ông nắm thế chủ động và đề nghị trước là Hoa Kỳ có thể tái phối trí các lực lượng Mỹ. Việc tự đề nghị trước để giữ thể diện là hành động điển hình của ông Thiệu. Ông thường hay nói đến hai chữ, preemptive move, đi bước trước. Ông nói với ông Nixon là Mỹ có thể xem xét để rút đi 1/3 số quân của sư đoàn 3 ở quân khu 1 và sư đoàn 6 ở miền đồng bằng Cửu Long, tất cả là khoảng 22.000 tới 25.000 quân. Nghe vậy, Tổng thống Nixon hết sức vui vẻ. Theo như phụ tá Nguyễn Phú Đức, người có mặt tại buổi họp đã ghi lại, Tổng thống Nixon còn nói về cá nhân của ông Thiệu, ông là người duy nhất có thể lãnh đạo Việt Nam. Tân bốc sự lãnh đạo của ông Thiệu là điều ông Nixon luôn nhắc tới như chúng tôi đề cập trong chương 13. Sau cuộc họp, hai tổng thống tuyên bố trước báo chí. Tổng thống Nixon, theo đề nghị của Tổng thống Thiệu và thẩm định của Tư lệnh Chiến trường Hoa Kỳ, tôi đã quyết định ra lệnh tái phối trí một sư đoàn tương đương 25.000 quân khỏi Việt Nam. Việc thay thế số quân sẽ bắt đầu nội trong 30 ngày và rồi vào từng thời điểm đều đều, chúng tôi sẽ xem xét tình hình dựa theo 3 điều kiện. Thứ nhất, tiến bộ về đào tạo và võ trang cho quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Thứ hai, tiến bộ tại hòa đàm Paris. Và thứ ba, mức độ tấn công của địch quân. Tổng thống Thiệu, tôi đã tuyên bố nhiều lần trong 12 tháng qua rằng mục tiêu liên tục của chính phủ Việt Nam Cộng Hòa là muốn chia sẻ nhiều hơn nữa về cuộc đấu tranh để bảo vệ tự do tại Việt Nam và làm nhẹ bớt gánh nặng mà Hoa Kỳ đã hào hùng chấp nhận trong cuộc chiến này. Trong những tháng qua, việc củng cố quân đội Việt Nam Cộng Hòa qua chương trình tổng động viên cùng với những tiến bộ nhanh chóng về bình định và phát triển nông thôn đã cho phép tôi được thông báo cho Tổng thống Nixon rằng từ nay quân đội Việt Nam Cộng Hòa có thể bắt đầu quá trình thay thế cho quân đội Hoa Kỳ. Nơi đây, độc giả nên để ý rằng khi nào Hoa Kỳ muốn rút quân ở đâu thì bao giờ cũng muốn làm hai việc. Thứ nhất là để tự người lãnh đạo, ở đó yêu cầu rút quân như trường hợp xảy ra ở Iraq trước áp lực mạnh mẽ tại Quốc hội Hoa Kỳ, đòi rút quân ngay khỏi Iraq ngày 14 tháng 7, 2007. Thủ tướng Nouri al-Maliki tuyên bố là quân lực và cảnh sát Iraq có thể tiếp tục giữ được an ninh khi quân đội Hoa Kỳ rút khỏi Iraq bất cứ lúc nào họ muốn. Tuy nhiên, quân đội Iraq vẫn còn cần thêm khí giới và đào tạo. Thứ hai, khi rút thì Tổng thống Hoa Kỳ thường nói là, theo sự nhận xét và thẩm định của tư lệnh chiến trường, chúng tôi thấy đã có tới lúc có thể tái phối trí hoặc giảm quân, hoặc ta có thể có được một cuộc triệt thoái đàng hoàng. Ở Midway, Tổng thống Nixon tuyên bố là tiến trình rút quân phải tùy theo ba điều kiện, nhưng tuyên bố thì cứ tuyên bố, trong thực tế thì cứ rút cho thật nhanh. Tới mùa hè 1972 thì số quân đội Mỹ trên một nửa triệu đã rút gần hết, chỉ còn lại 45.600 người, dù sao vẫn còn không lực yểm trợ, nên tháng 9 1972, quân đội Việt Nam Cộng Hòa còn lấy lại được Quảng Trị. Thế rồi và ngay lúc đang chiến thắng thì áp lực đã tới, để ông Thiệu phải chấp nhận giải pháp Gia Beo. Những cáo buộc nặng nề. Ông Thiệu đã cố thủ cho tới khi Tổng thống Nixon đi tới chỗ có thể nói là tàn nhẫn. Nơi đây, chúng tôi xin bổ túc những trích dẫn đã viết trong cuốn Khi đồng minh tháo chạy và trong những chương trước bằng một vài phần đoạn trong các văn thư tiếng Anh để độc giả cảm thông thêm về tâm tư của người lãnh đạo miền Nam, đặt trách nhiệm phá vỡ cả 10 năm tranh đấu vào vai ông Thiệu. Tôi tin chắc việc ngài từ chối tiếp tay với chúng tôi sẽ là một sự chuốc lấy thảm họa. Nó sẽ phá hủy tất cả những gì mà chúng ta đã cùng nhau tranh đấu để đạt được trong 10 năm qua. Thư ngày 5 tháng 1 năm 73. Hăm dọa sẽ đối chất và tố cáo ông Thiệu cản trở hòa bình. Trong thư ngày 8 tháng 6 năm 73, trong lá thư ngài có nói đến việc giải thích lập trường của ngài trước công luận. Tôi xin nhắc tới ngài nhớ rằng lập trường đó đã chống lại bản văn kiện chúng ta đã đồng ý. Không như lần trước hồi tháng 10 năm 72, lần này chúng tôi sẽ chống lại và không ủng hộ lập trường của ngài nữa đâu. Thẳng tay bác bỏ, ngày 10 tháng 6 1973, Tổng thống Nixon viết, tôi nhất quyết bác bỏ lập luận của Việt Nam Cộng Hòa cho rằng bản tuyên cáo sẽ gây thảm họa cho nước ngài. Tôi coi đó là một phỉ báng vô căn cứ đối với công cuộc thương thuyết dưới sự chỉ đạo của tôi và bao gồm cả những đề nghị của ngài. Nếu luận điều đó được nhắc lại một cách công khai, tôi sẽ thẳng tay bác bỏ những vu cáo của ngài. Tôi tin rằng ngài sẽ không nông nổi và coi nhẹ hậu quả của nó đối với sự ban giao của chúng ta. Tổng thống Thiệu hết sức bất mãn vì đã phải ký bản hiệp định hồi tháng 1, 1973, bây giờ lại phải ký thêm một bản tuyên cáo nữa về quyền của Bắc Việt được việc di chuyển quân cụ qua vùng phi quân sự ở vĩ tuyến 17. Ngày 12 tháng 6 năm 73, ông viết thư cho Tổng thống Nixon để phân trần, nhưng cũng không có kết quả. Thôi, đừng dài dòng nữa, ông Nixon viết lại, bây giờ đã tới lúc vấn đề trở nên trực tiếp giữa tôi và ngài, sự lựa chọn là do ngài, rồi ông hăm dọa là sẽ cáo buộc ông Thiệu cố tình chấm dứt mối ban giao hiệu hữu giữa hai chính phủ Hoa Kỳ và Việt Nam Cộng Hòa. Thư ngày 13 tháng 6, 1973. Cáo buộc ông Thiệu cố tình chấm dứt mối ban giao Việt Mỹ thì thật là nặng nề, chỉ đọc lại một vài phần đoạn như trên ta cũng có thể hiểu được tại sao có lần Tổng thống Nixon còn nói với ông Kissinger. Tôi không biết liệu lời đe dọa này có đủ mạnh hay không, nhưng tôi sẽ làm bất cứ điều gì hoặc cắt đầu tay này nếu cần thiết. Cut off his head if necessary. Đây là một cuốn băng mới được giải mật vào tháng 6 2009, ghi những bàn luận của Tổng thống Nixon trong phòng làm việc bầu dục tòa Bạch Ốc tháng 1 1973. Cũng may mà ông Thiệu không hay biết câu này lúc còn sống, vì nếu vậy thì ông còn xót xa thêm biết bao nhiêu. Không để miền Nam trực tiếp điều đình với miền Bắc, ông Thiệu cho rằng Hoa Kỳ đã mỹ hóa cả hòa bình, không bao giờ để cho miền Nam điều đình thẳng với miền Bắc. Nghiên cứu thêm thì chúng tôi thấy, thực ra ông cũng đã có những cố gắng để đàm phán thẳng với Hà Nội, nhưng Hoa Kỳ không yểm trợ lại còn cản lại. Ngay từ thời Johnson, Hoa Kỳ đã một mình leo thang đàm phán, chỉ thị của tòa Bạch Ốc ngay từ 1964, ngày 29 tháng 11 là Hoa Kỳ sẽ cảnh giác tới những dấu hiệu nhượng bộ của Hà Nội và sẽ sẵn sàng thăm dò những giải pháp đàm phán để tới được những mục tiêu của mình một cách thỏa đáng. Bởi vậy, Hoa Kỳ sẽ tìm cách điều khiển bất cứ việc thương thuyết nào và sẽ chống lại bất cứ cố gắng riêng rẽ nào của miền Nam để điều đình. Làm sao còn có thể rõ hơn được, theo phụ tá Đức thì, ngay từ khi được bầu làm tổng thống vào tháng 10 năm 67, ông Thiệu đã viết một bức thư cho Chủ tịch Hồ Chí Minh đề nghị trực tiếp đàm phán giữa chính phủ miền Nam và miền Bắc. Trong bức thư được chuyển qua ngã Ủy ban Kiểm soát Đình chiến, Tổng thống Thiệu nói là đề nghị này có giá trị bất cứ lúc nào, ông Hồ Chí Minh không đáp ứng đề nghị này vì cứ coi chính phủ miền Nam là bù nhìn của Mỹ thì có lợi hơn cho ông ta. Về phía chính phủ Hoa Kỳ thì cũng lạnh lùng với sáng kiến này vì Washington muốn ngăn cản những liên lạc trực tiếp giữa Sài Gòn và Hà Nội để có thể đóng vai quyết định về kết quả sau cùng của cuộc chiến. Chúng tôi xin mở ngoặc nơi đây để ghi chú, thời đệ nhất Cộng Hòa, việc Tổng thống Ngô Đình Diệm và ông Ngô Đình Nhu muốn nói chuyện thẳng với Hà Nội đầu năm 63 có thể đã là một nguyên nhân đưa tới đảo chính. Quá trình về đàm phán thời Tổng thống Nixon thì chúng tôi đã nhắc lại trong chương 15. Tiến sĩ Kissinger một mình sắp xếp mọi việc, tới khi thất bại thì thuyết phục Tổng thống Nixon là cứ đổ cho miền Nam bất lực là xong chuyện. Nếu một hay hai năm kể từ bây giờ mà Bắc Việt nuốt trọn miền Nam Việt Nam, thì chúng ta vẫn cứ có được một chính sách ngoại giao vững vàng nếu điều đó được xem là hậu quả của sự bất lực của miền Nam. Để cho ông Nixon yên tâm, Kissinger lại thêm, một năm sau, thưa Tổng thống, Việt Nam sẽ là một bãi hoang vu. Như đã đề cập, Tổng thống Thiệu đã muốn đàm phán hòa bình thẳng với Bắc Việt. Vào mùa thu 1971, khi gặp Tổng thống Thiệu lần đầu tiên, chúng tôi cũng gợi ý là Mỹ sắp bỏ rồi, bởi vậy ông nên sớm đi tìm một giải pháp như đề nghị hiệp thương với miền Bắc, để rồi từng bước tới thống nhất trong hòa bình. Ông đồng ý ngay và chỉ thị phái đoàn Việt Nam ở hòa đàm Paris mang đề nghị này lên bàn hội nghị. Trong bài diễn văn và dịp bầu cử năm ấy, ông cũng mang đề nghị này ra. Sau đó chúng tôi đã được báo Washington Post đăng tải cả một trang và một Outlook vào Chủ nhật 29 tháng 9 năm 72. Một bài về đề tài Hai miền Việt Nam là bạn đồng phường buôn bán. Trong bài tôi có nhắc tới lời đề nghị của ông Thiệu, tôi đưa ông xem bài này và ông rất đồng ý, nhưng các giới chức ở Bộ Ngoại giao Mỹ thì không đồng ý, cũng chỉ vì lập trường từ ban đầu, Hoa Kỳ sẽ tìm cách điều khiển bất cứ việc thương thuyết nào và sẽ chống lại bất cứ cố gắng riêng rẽ nào của miền Nam để điều đình. Sau này có lần tôi hỏi ông là đã ký Hiệp định Paris rồi mà sao ông vẫn còn nói tới chính sách 4-0? Ông giải thích, tôi chỉ nói 4-0 chứ có bao giờ tôi nói 4-0 cả 100% đâu. Đó chỉ là một chiến lược để điều đình, khi điều đình có thể là 70% cái không này, 30% cái không kia. Điều đình thì phải còn có cái gì để điều đình chứ? Ngày 29 tháng 1 năm 75, sau khi mất Phước Long, ký giả Philip Markham, tờ Washington Post đã đặt câu hỏi, tại sao cuộc đàm phán chính trị ở La Salle Street Cloud gần Paris đã bị khừng lại từ ngày tháng 4 1974? Ông Thiệu nói ông sẵn sàng kêu gọi và không đặt ra điều kiện nào để chính phủ cách mạng lâm thời tái nhóm họp với Việt Nam Cộng Hòa ngay để thương thảo hòa bình. Làm sao dư luận thế giới cũng như ở Hoa Kỳ có thể nói rằng tôi là người ngăn cản hòa bình? Chúng tôi cần có hòa bình ngay, càng sớm càng tốt. Ý kiến của ông Thiệu không được chú ý vì lộ trình hòa bình đã được sắp xếp tại Washington. Cuối cùng, vào ngày 25 tháng 4, 1975, tức là chỉ còn 5 ngày nữa trước sụp đổ, khi có những cố gắng đàm phán giữa chính phủ Việt Nam Cộng Hòa và Mặt trận Giải phóng, Ngoại trưởng Kissinger còn đánh điện cho Đại sứ Martin. Tôi muốn ông hiểu rõ rằng việc thương thuyết về giải pháp chính trị phải được thực hiện ở Paris. Xem chương 10. Ông Thiệu rất ưu phiền về sự việc là chính Tổng thống Nixon cũng đã chỉ trích ông là ngoan cố, cản trở hòa bình. Ngày 29 tháng 11 năm 72, trong một văn thư ông Thiệu viết cho Tổng thống Nixon có câu, nơi đây tôi muốn được nhắc lại một điều, đó là trong 4 năm qua, ngài và tôi đã có nhiều hành động và đưa ra nhiều đề nghị về hòa bình. Tôi đã chấp nhận bao nhiêu những nguy hiểm vì tình trạng bất ổn có thể xảy ra. Mỗi lần làm như vậy, ngài đều đã nói với tôi rằng đây là dặm đường cuối cùng ta không thể nhượng bộ được hơn nữa. Nhân dân Việt Nam có thể làm gì ít hơn là gửi tới ngài một cách hết sức chân thành và thẳng thắn quan điểm của họ về vấn đề này, vì họ sẽ được sống hay phải chết tùy theo giải pháp đàm phán sắp được kết thúc. Trân trọng, Nguyễn Văn Thiệu. Thế nhưng phân trần cũng vô ích, khi kịch bản tới lúc kết thúc thì màn phải hạ. Trong văn thư đề ngày 14 tháng 1, 1973, Tổng thống Nixon cảnh cáo thẳng thừng là ông nhất định sẽ phê chuẩn hiệp định dù phải làm một mình. Và trong những trường hợp đó, tôi sẽ công khai tố cáo chính phủ của ngài làm cản trở cho công cuộc phản hồi hòa bình tại Việt Nam. Trân trọng, Richard Nixon. Trăn trở về chữ tín.
Nhiều người cho rằng ông Thiệu đã quá tin tưởng vào Mỹ, và có thể là chính ông cũng đã suy nghĩ lại và công nhận như vậy, vì vấn đề làm ông u uẩn nhất là sự phản bội của đồng minh. Tin nhiều thì đau đớn nhiều, một người đa nghi và khôn ngoan như ông Thiệu thì ít nhất là từ cuối 1968, ông cũng đã biết rằng trước sau rồi Mỹ cũng sẽ rút khỏi miền Nam, nhưng có lẽ ông đã tiếp tục hy vọng, có thể nói là bám víu, hay theo như phụ tá Ngân. Ông câu giờ, lý do là đã chẳng còn sự lựa chọn nào khác, là một tiểu quốc, một trong những nước nghèo nhất thế giới lại bị chiến tranh tàn phá với dựa vào đồng minh từ hạt gạo tới viên đạn, thì cũng khó mà đi ra ngoài quỹ đạo, vả lại sự tin tưởng ấy cũng có căn bản. Đó là Tổng thống Johnson thì đã chứng minh sự cương quyết ủng hộ miền Nam bằng hành động, mang trên 500,000 quân vào để chiến đấu và tuyên bố như viện dẫn trên đây, chúng tôi sẽ ở lại miền Nam bao nhiêu lâu còn cần thiết. Tổng thống Nixon thì chứng minh sự quyết tâm bằng cả hành động, cả văn bản như đã đề cập ở chương 15. Ông luôn thúc giục ông Thiệu phải tin tưởng, chúng ta phải tin nhau hoàn toàn. Khi ông Thiệu còn nghi ngờ thì ông Nixon mang cả mạng sống người Mỹ ra mà trấn an. Hoa Kỳ đã không kiên trì từ bao lâu nay, với sự hy sinh của bao nhiêu mạng sống người Mỹ để thay đổi lập trường vào mấy tháng chót của năm 1972. Nhân dân Mỹ biết rằng Hoa Kỳ chẳng thể mua được hòa bình hay danh dự, hoặc chuộc lại những hy sinh của mình với cái giá phải trả là bỏ rơi một đồng minh dũng cảm. Điều này tôi không thể làm và sẽ không bao giờ làm. Có thể là vì phải bám víu, phải câu giờ, nên dù ông Thiệu không muốn nhưng đã phải cố mà tin vào người đồng minh. Ông đã bám víu như thế nào? Nhìn lại những hành động của ông thì ta thấy. Khi ông biết chắc chắn là Mỹ sẽ rút, ông cố làm cho việc rút quân tiến hành từ từ, chậm lại. Tại cuộc họp Midway với Tổng thống Nixon, ông yêu cầu và được đồng ý là tiến trình rút quân sẽ tùy thuộc vào 3 yếu tố như đề cập trên đây. Trong thực tế, quân đội Mỹ lại rút quá nhanh, nên ông đề nghị là Mỹ đóng lại ít nhất một lực lượng tối thiểu là 3-4 sư đoàn như ở Nam Hàn. Lúc đầu thì Mỹ luôn đồng ý như vậy. Khi đã rõ ràng không có cả một lực lượng tối thiểu, ông xoay sang tranh đấu và đã thành công để có được những cam kết dứt khoát về viện trợ tiếp tục và bảo đảm hòa bình. Vâng, có thể là tôi đã trông cậy vào Mỹ quá nhiều, đúng như vậy. Ông Thiệu đã nói với nữ ký giả Oriana Fallaci và lúc sắp ký kết Hiệp định Paris, nhưng đứng vào địa vị của tôi, bà cũng phải làm như vậy. Chúng tôi là một tiểu quốc, để giữ được độc lập chúng tôi cần đến mọi thứ, từ quân viện tới kinh viện. Thật đúng như vậy, tôi trông cậy nhiều vào người Mỹ, và dù sao đi nữa tôi vẫn còn trông mong ở họ. Nếu chúng tôi không tin vào bạn của mình thì tin vào ai bây giờ? Người bạn cũng như người vợ, cho tới lúc bỏ nhau, cho tới ngày phải ly dị thì bắt buộc phải tin nhau. Nghe vậy, Fallaci bình luận, ông ta như chính biểu tượng của một nước bị nghiền nát, khai thác và làm nhục do quyền lợi của những kẻ tạo nên và phá hủy vận mệnh của những người khác như là một món đồ chơi. Đó là chiến lược toàn cầu của tiến sĩ Kissinger, trò nhảy múa với tàu với Nga. Cũng trong cuộc phỏng vấn với Malcolm vào cuối tháng 1, 1975, ông Thiệu tâm sự, chúng tôi đã lựa chọn, chúng tôi đã chọn để đứng về phía tự do, làm sao thế giới tự do có thể bỏ rơi chúng tôi. Hai lần, một lần ở Dinh Độc Lập sau Pleiku và lần tại London, ông nói với chúng tôi, Je suis responsable, mais pas coupable. Tôi có trách nhiệm nhưng không có tội. Chỉ có lịch sử mới có thể phê phán một cách công bình về câu này. Với những giải mật sẽ tiếp tục và khi mọi chuyện đều ngã ngũ, lịch sử sẽ có thể phán xét Tổng thống Thiệu một cách khắt khe về những gì ông làm, cũng như những gì ông không làm, về thành công cũng như thất bại. Ngay bây giờ, chúng tôi có thể chắc chắn một điều, đó là đối với ông, chỉ có lịch sử Việt Nam mới là quan trọng, còn lịch sử Mỹ có viết gì về ông thì ông không để ý, như chính ông đã viết trong bức thư cuối năm 1979 nhờ chúng tôi cải chính trích dẫn về ông do tờ báo Now viện dẫn lời mở đầu. Ông chỉ nói tới cải chính những trích dẫn sai về cá nhân ông và vấn đề Việt Nam, đặc biệt là về vấn đề thuyền nhân. Còn những gì nó quoted thôi, thì dù trúng hay sai, liên hệ đến Mỹ, tôi không quan tâm lắm. Rồi khi đề cập tới việc ông nên viết hồi ký, ông nói là không muốn viết. Vì nếu tôi có viết hồi ký bằng tiếng Việt, thì cách này hay cách khác họ cũng sẽ trích dịch ra tiếng Anh. Người Mỹ đã phản bội mình rồi, bây giờ đừng bêu xấu thêm để họ còn cười cho nữa. Người ta nói rằng ông Thiệu sinh đúng giờ Tý, tháng Tý, năm Tý, như vậy là tử vi tốt. nhưng khi lên TV tập bài từ chức, Tổng thống Thiệu tâm sự với đồng bào. Trong suốt 9 năm cầm quyền từ Ủy ban lãnh đạo quốc gia cho đến 2 nhiệm kỳ Tổng thống, tôi chưa bao giờ có được một lúc nào sung sướng, năm nào cũng xấu, tháng nào cũng xấu và giờ nào cũng xấu. Về những u uẩn còn lại, tôi chẳng biết nói gì hơn để yên ủi ông, chỉ nhắc lại câu chuyện về Tổng thống Kennedy. Ông John F. Kennedy vừa lên ngôi vào tháng 1 năm 61, cả thế giới vỗ tay hoan hô, hết lời ca ngợi vì Tổng thống trẻ tuổi đẹp trai lại tài ba, nhưng chỉ 3 tháng sau, ông bị thất bại trong vụ đổ bộ, vịnh con heo. Dư luận, kể cả những người trong chính phủ đã tức khắc đối chiều và chỉ trích ông nặng lời, ông Kennedy thản nhiên đáp lại. Victory has a hundred father and defeat is an orphan. Chúng ta tạm dịch là lúc thắng thì có trăm cha, đến khi thất bại chỉ là mồ côi.